Còn một vấn đề nữa con muốn hỏi thầy là khi người chết vì lòng yêu thương nhớ đến mẹ của mình, cho nên những cái hình ảnh để thiên đàng có gì trở ngại không thầy?
Nếu mà mình cứ cung kính cúng quải hoài những cái hình ảnh đó, khi người chết thì nó đã biến dạng rồi, nó không phải giống như xưa. Hình ảnh đó để kỷ niệm, không phải giống như xưa đâu. Cho nên người ta không biết cúng hết rồi. Những con ma, những dâm linh nó tới nó tá thành cái hình ảnh, nó gây mình càng ngày càng mê tín lên, rồi bày được cái này, rồi bày được cái kia. Bây giờ tôi cúng mẹ tôi ly nước, mai nó bày ba ly, làm ba ly, rồi có tiền nó mua chung rượu, rồi nó mua trái cây, nó làm tùm lum hết rồi. Càng ngày chỉ bày càng nhiều, nó không có bớt. Chỉ tính thêm. Còn ông Phật không có đòi hỏi cái gì đó.
Nhưng mà cái đó thật sự vấn đề hiếu thảo của con người.
Hiếu thảo lấy tâm thật. Bây giờ mẹ tôi chết, mẹ tôi muốn cái gì? Mẹ tôi muốn con được bình an. Bây giờ tôi tu cái quân mình bình an, tôi cầu siêu cho mẹ tôi. Cái tâm thức tôi gửi đến mẹ tôi mới thật. Trước đầu tiên không còn thật nữa. Tâm tôi gửi đến mẹ mới là thật. Thật sự yêu mẹ. Yêu tôi, yêu mẹ, thương mẹ. Tôi biết, người khác biết cũng mới tôi. Trên đường làm đoạn bề ngoài cho người ta ca tụng, rồi mình bị xa lại nữa. Tâm mình gửi mẹ. Cái đó là chân thật. Có nhiều người đặt cái hình rồi đấy, thì cúng mẹ thì sao, chế độ cúng sao rồi cúng mẹ sao, tâm cách là phai là tình mẹ con, tình áo yếm của mẹ con nó mất.
Bởi vì vấn đề này con hỏi cho vợ con,
yeah.
Nó còn ưu tư, vì vấn đề thương nhớ, cho nên nó không nói. Nhưng mà vì con biết là vì lòng biết sao, vì xa lắm, ai tội ai cũng sai cái điều. Cho nên mẹ chết là trong lúc đó con không được thấy mẹ như vậy. Thì cho nên vợ con thường chẳng hạn đứng rồi lâu cũng cũng quả là làm cái gì đó.
Đó là
tự nhớ
thức bề ngoài. Nếu mẹ con biết thương mẹ, lo tu thân thì mới thật sự cầu siêu cho mẹ. Vì nó có chân tâm, nó tu thân nó mới có chân tâm. Còn nó không tu, có chân cầu. Nó mà con cái ta làm một cái đó. Mẹ nó đâu cũng người chết thử coi mình chết đứng bên mà thấy con mình chưa hiểu nó, buồn vậy đó, lo cho nó. Không có người mẹ nào mà không lo cho con. Muốn con bình an mà con chịu trước tâm bình an, tự tu tự tiến là mẹ mừng vô cùng, chết cũng yên tâm. Đó là sự thật như vậy. Người chết luôn luôn về đứng bên con mà thấy con không biết tu hành buồn lắm. Thì tu kỳ này cho kỳ sau được rồi thì mẹ đâu có còn lo nữa. Kỳ này nó chịu tu thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây rõ ràng, ngày làm sao vui, cha cũng không vui. Cho mình hiểu được cái hiếu nghĩa, thì mình mới biết làm, biết tu hành, mới trọn hiếu trọn nghĩa, ăn một trả mười, còn vay phải có trả. Thế làm sao đền đáp được cái thâm ân của cha mẹ, thâm ân cha mẹ muốn con tu đi, không bị đọa đi. Còn nó biết tu tiến, nó tự tránh cái sự ác độc để đọa đi. Cha mẹ mừng lắm. Không có cha mẹ nào mà kể cái cha mẹ đó cũng mừng. Thổ địa thì trong gia đình đều mừng hết. Không có một vị nào không mừng. Đối với người tu là được ưu đãi là vậy. Chứ bây giờ nghĩ ở thế gian, tôi cố gắng kiếm tiền cho nhiều, tôi đền ơn cho cha tôi đền sẽ được. Bây giờ mình chỉ có 1 tỷ cho hết cho cha 1 tỷ rồi, cha sắp chết thì cũng xài không kịp, mình nói 1 tỷ đó đâu có giúp được. Bây giờ tôi lo tu thanh tịnh, tôi chấp đạo, tôi hiểu được đường đạo và tôi sự phát chờ ngôn để bố thí những người kế tiếp và chỉ được cho họ những cái bình an tâm của họ. Thì ai cũng mừng, thiên hạ đều mừng, cha mẹ đó mới thật sự bảo hiếu. Mình ăn cơm trời, mình phải biết trời Phật. Ăn cơm trời, nói chuyện đời, nói thị phi, sao là chỉ chỗ tự hại mà thôi. Ăn cơm trời, biết tự tu, khai thông trí tuệ, tiến hóa thân, đó mới xứng đáng với người đàn ông đó. Chúng ta ăn cơm trời không xứng đáng, phải là ăn cơm của người ta đâu. Cơm trời đó, qua ngày tháng nó mới thành, nó hình thành một lúa thì chúng ta ăn là ăn cơm trời. Cho nên ăn cơm trời khi mà chúng ta nói thị phi là xấu mắc cỡ. Ăn cơm trời không nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi, là sửa tâm tiến hóa, đó là điều ngoan đạo. Trời có luật trời trước luật đời, phải hiểu cái giá trị đó thì dễ tu hơn.
Cảm ơn thầy.